chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục Bảo hiểm với đời sống hôm nay, sau phần tin, chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một số điểm mới trong luật bảo hiểm y tế có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trong năm 2018, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp thực hiện các lĩnh vực chi trả và quản lý đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính, bàn giao sổ cho người lao động. Nhìn chung, Bưu điện tỉnh đã thực hiện đúng theo các điều khoản của hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, vẫn còn một số tồn tại, như việc kiểm tra giấy tờ tùy thân có ảnh của đối tượng khi đi lĩnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội còn hạn chế, việc báo giảm đối tượng đôi khi còn chậm và có sai sót. Một số nhân viên đại lý thu chưa nắm chắc về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dẫn đến việc thu sai đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Kết quả thu bảo hiểm xã hội tự nguyện còn chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Ở một số bưu điện, các huyện, thành phố, thị xã vẫn còn tình trạng nhận và trả hồ sơ chậm, thậm chí còn để bị thất lạc hồ sơ, viết trùng phiếu E1. Công tác trả sổ bảo hiểm xã hội, theo công văn số 4027-BHXH-ST, chưa trả trực tiếp cho người lao động. Việc chuyển giao sổ bảo hiểm xã hội còn nhầm lẫn đơn vị. Công tác trả thẻ bảo hiểm y tế, một số nơi còn chưa kịp thời, tập trung chủ yếu trên địa bàn thành phố Thái Nguyên do đối tượng đông, phức tạp. Để khắc phục những hạn chế tồn tại, trong những tháng còn lại của năm 2018, hai ngành bảo hiểm xã hội và bưu điện sẽ đẩy mạnh công tác phối hợp giải quyết kịp thời những vướng mắc đã nêu trên, tăng cường công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tới mọi người dân, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhằm hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động, bảo hiểm y tế toàn dân, đảm bảo sự hài lòng của người thụ hưởng chế độ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động trong giao dịch với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 12, Nghị định 146/2018 NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế có hiệu lực với khá nhiều điểm mới nhằm bảo đảm tính công bằng trong chính sách bảo hiểm y tế, không bỏ sót đối tượng nào, góp phần tăng nhanh tỷ lệ tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân.
Nghị định 146 bổ sung một số đối tượng tham gia, quy định tham gia theo hộ gia đình không bắt buộc tham gia cùng thời điểm, quy định chi tiết hồ sơ, điều kiện, nội dung và mẫu hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, bỏ quy định giao quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho cơ sở khám chữa bệnh, kể cả trạm y tế xã, thay vào đó là giao tổng mức thanh toán đối với các cơ sở y tế, sửa đổi bổ sung một số quy định cụ thể về thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bổ sung quy định mới về công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Nghị định 146 có bổ sung và điều chỉnh một số trường hợp, như trường hợp người bệnh được cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán và phương thức điều trị được chuyển về theo dõi quản lý, cấp phát thuốc được bảo hiểm y tế chi trả. Trường hợp thứ hai có lợi cho cả bệnh nhân và cơ sở khám chữa bệnh, đó là trong trường hợp cơ sở khám chữa bệnh chỉ cần chuyển mẫu bệnh phẩm hoặc chuyển người bệnh lên tuyến trên đến cơ sở khám chữa bệnh khác xét nghiệm hoặc chụp X quang hay phục hồi chức năng thì cũng được bảo hiểm chi trả thay vì trước đây. Mỗi lần chuyển cơ sở khám chữa bệnh vì trường hợp bất khả kháng, người bệnh phải làm lại các xét nghiệm gây tốn kém không cần thiết cho người bệnh. Giờ đây chỉ cần chuyển mẫu bệnh phẩm đi và vẫn được bảo hiểm chi trả. Một điểm nữa liên quan đến quyền lợi của người thuộc diện bảo hiểm y tế đó là người đang tham gia bảo hiểm y tế mà thẻ hết hạn sử dụng thì vẫn được hưởng bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh tại các cơ sở đó, trong tối đa là 15 ngày từ khi hạn bảo hiểm y tế hết hạn. Điều quan trọng, trong 15 ngày đó, cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm thực hiện cấp, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế cho người bệnh trong thời gian bệnh nhân điều trị nội trú. Nghị định quy định quyền lợi của người đi nước ngoài lao động trước khi đã tham gia bảo hiểm y tế sau khi về nước, nếu tham gia bảo hiểm y tế trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh cũng được tính tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Hay đối tượng trong lực lượng vũ trang cơ yếu khi nghỉ hưu hoặc chuyển ngành, nếu có thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân hoặc tổ chức cơ yếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì cũng được tính tham gia bảo hiểm y tế liên tục khi chuyển ngành, và có những đối tượng được cơ quan nhà nước cử đi công tác, học tập ở nước ngoài, có thân nhân, phu nhân, phu quân, con đẻ đi theo cũng được tính tham gia bảo hiểm y tế liên tục. Nghị định 146 còn quy định có 5 đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế gồm: thứ nhất, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các đối tượng gồm người có công với cách mạng, cựu chiến binh, người được hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn, thân nhân của người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thứ hai, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh và không áp dụng giới hạn tỷ lệ thanh toán thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật đối với người hoạt động cách mạng trước năm 1945, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách, như thương binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, trẻ em dưới 6 tuổi. Thứ ba, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh tại tuyến xã. Thứ tư, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh đối với các trường hợp chi phí cho một lần khám chữa bệnh thấp hơn 15% lương cơ sở. Thứ năm, hỗ trợ 100% chi phí khám chữa bệnh khi người bệnh tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ khi tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến. Một điểm mới của Nghị định 146 là sẽ không bắt buộc toàn bộ thành viên, hộ gia đình phải tham gia bảo hiểm y tế cùng một thời điểm, thực hiện giảm trừ mức đóng khi thành viên thứ hai tham gia trong năm tài chính. Quy định này thuận lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, góp phần mở rộng đối tượng bảo hiểm y tế. Đặc biệt, quy định về đi khám chữa bệnh không đúng tuyến trong nghị định cũng nêu rõ. Với bệnh nhân đi khám chữa bệnh không đúng tuyến bảo hiểm y tế, dù được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo như đi trái tuyến. Riêng với các trường hợp cấp cứu đang điều trị nội trú, được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh, tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán đầy đủ. Nghị định 146 cũng quy định rõ mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế. Theo đó, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà nước cho một số đối tượng như sau. Hỗ trợ toàn bộ mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo đang sinh sống tại các huyện nghèo theo quyết định số 30A-2008-NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ. Hỗ trợ tối thiểu 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều không thuộc trường hợp người thuộc hộ gia đình nghèo theo tiêu chí về thu nhập, người thuộc hộ nghèo đa chiều có thiếu hụt về bảo hiểm y tế, quy định tại quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên, người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Mục hỏi đáp bảo hiểm. Quý vị và các bạn thân mến, để thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn về công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, cấp và chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế, quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, thủ tục khám chữa bệnh trong một số trường hợp và một số nội dung thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp. Nhằm giúp quý vị và các bạn hiểu hơn về việc cấp mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế, phóng viên đài chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Vũ Thị Hà, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên về vấn đề này. Sau đây là nội dung cuộc trao đổi.
Trước tiên xin cảm ơn bà đã dành thời gian cho cuộc trao đổi này. Thưa bà, được biết là Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn về việc cấp và chuyển mã quyền lợi. Vậy bà cho biết cụ thể những mã thẻ nào sẽ được thực hiện chuyển mã quyền lợi?
Thực hiện nghị định số 146 bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan chủ quản cấp trên đã có cái văn bản hướng dẫn số 4996 ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2018. Trong đó thì có những cái nội dung hướng dẫn để giải quyết những cái phát sinh. Thứ nhất là về công tác cấp và chuyển đổi mã quyền lợi trên thẻ bảo hiểm y tế thì có một cái mới là cái cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với cái trường hợp mà cấp do mất hoặc là hỏng, không thay đổi thông tin trên địa bàn tỉnh thì đối tượng có thể đến cơ quan bảo hiểm xã hội gần nhất để làm thủ tục cấp lại. Cái thứ hai nữa là trong chờ đợi khi mà sửa đổi những cái quyết định của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mã số ghi trên thẻ ấy, để thống nhất phương thức cấp thẻ trên toàn quốc, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có hướng dẫn ví dụ như cái mã đối tượng là từ CK2 được sang mã CC1 cho các đối tượng người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. với mức hưởng trên thẻ bảo hiểm y tế từ mã 2 sang mã 4 cho đối tượng tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc quy định tại khoản 5 điều 3 nghị định số 146/2018 có mã đối tượng là KC nhưng không phải là cựu chiến binh theo quy định tại khoản 4 điều 3 nghị định 146. Tiếp là đổi mã đối tượng và hưởng trên thẻ từ mã HN2 sang mã HK3 cho đối tượng người thuộc hộ nghèo đa chiều không thuộc hai trường hợp được cấp mã đối tượng HN. Đổi mã đối tượng và mức hưởng trên thẻ HN2 sang DN ND4 cho đối tượng người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú thuộc hộ gia đình có mức thu nhập bình quân đầu người hàng tháng thấp hơn mức lương cơ sở. Đổi mức hưởng trên thẻ từ mã CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thì được thực hiện trên cơ sở là nếu thẻ cũ cấp theo mã đối tượng chưa đúng thì được đổi thẻ lại và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12 năm 2018.
Vậy Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện việc cấp và chuyển mã quyền lợi bảo hiểm y tế như thế nào thưa bà?
Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên thì trong những ngày đầu tháng 12, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã thực hiện chỉ đạo và đổi thẻ của mã đối tượng.
Thời gian gần đây thì Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã đổi mã đối tượng KC từ mã quyền lợi 2 sang mã quyền lợi 4 cho hơn 5.000 đối tượng và đổi mã quyền lợi từ CT4 sang mã CT2 cho đối tượng người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất được hơn 400 trường hợp. Về đối tượng KC thì quyền lợi trên mã thẻ thì đã từ là mã 2 sang mã 4 và mã quyền lợi của đối tượng CT thì từ mã 4 được lên mã 2. Đấy là cái việc thay đổi cơ bản nhất về cái quyền lợi của đối tượng.
Thưa bà, vậy việc chuyển đổi mã quyền lợi như vậy có ảnh hưởng như thế nào đến việc hưởng bảo hiểm y tế của các đối tượng?
Cũng vì thay đổi mã quyền lợi cho nên là trước đây mã quyền lợi KC2 sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Nhưng từ 1 tháng 12 2018, đối tượng KC4 sẽ được chỉ được hưởng 80% chi phí khám chữa bệnh và phải nộp 20% chi phí khám chữa bệnh. Ngược lại thì đối tượng CT là người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Thì từ 1 tháng 12 2018 được chuyển đổi từ CT4 sang CT2 thì đồng nghĩa việc là đó thì đối tượng sẽ được hưởng 100% quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh. Về đối tượng hộ nghèo, về quyền lợi khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì đối tượng mà mang mã HN2 là được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh. Còn đối tượng nghèo đa chiều mang mã HK3 khi đi khám chữa bệnh được hưởng 95% và phải đóng 5%. Đối tượng HK3 này quyền lợi thì tương đương với đối tượng hộ cận nghèo.
Vâng, xin cảm ơn bà.
Trên đây quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.